Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-nơ-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm thầy." Người bảo các ông: "Chúng ta phải đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó." Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ.
Ngày sống của Chúa Giêsu. Suy niệm. Bài Tin mừng hôm nay cho thấy nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu. Khởi đầu là cầu nguyện, tiếp đến là rao giảng và chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn. Ngày sống của Chúa Giêsu như khuôn mẫu để cho chúng ta nhìn lại nhịp sống thường ngày của chính mình. Quan trọng hơn hết là cầu nguyện. Từ sáng sớm, Ngài đi ra một nơi thanh vắng và cầu nguyện. Cầu nguyện là nhu cầu thật sự của Chúa Giêsu. Ngài là con người của mọi người, nhưng trước hết, Ngài là người con của Thiên Chúa. Ngài còn có không gian và thời gian yên tĩnh để sống riêng tư một mình. Ngài còn sống bên Cha để tỏ bày về gánh nặng công việc, về những đau khổ của loài người, về cuộc chiến chống Satan. Người còn Cha cảm thông và nâng đỡ, cần ánh sáng và nghị lực để làm tròn sứ mạng. Ngài cầu nguyện vì khao khát được kết hiệp mật thiết với Cha, để rồi từ Cha, Ngài đi ra với mọi người, và từ mọi người, Ngài lại trở về bên Cha, như một vận hành liên tục để kính múc và truyền thông sự sống mới cho con người. Cầu nguyện cần thiết đối với Chúa Giêsu như thế, huống chi đối với chúng ta, những con người luôn yếu đuối mỏng dọn. Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin. Mọi hoạt động của chúng ta phải bắt nguồn từ cầu nguyện. Hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Đây là điều không thể ép uổng, nhưng phát xuất từ con tim yêu mến để thuộc về Chúa hoàn toàn. Việc quan trọng thứ hai là rao giảng tin mừng. Đây chính là trọng tâm của sứ mạng mà Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian. Ngài không chỉ rao giảng tin mừng mà còn là tin mừng. Những ai đón nhận Ngài thì Ngài cho họ làm con Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta cũng đã được sai đi để loan báo tin mừng. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Mỗi người phải là một tin mừng cho những người chung quanh. Thánh Phaolô đã quả quyết: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Chúng ta có cảm thấy như thế không? Việc thứ ba là chữa lành. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Lời rao giảng của Chúa còn được thể hiện bằng hành vi yêu thương và chữa lành mọi bệnh tật. Tin mừng của Chúa có sức giải phóng con người khỏi sự trói buộc của sự dữ và ma quỷ. Chúa Giêsu đụng chạm đến biển khổ của nhân loại, nhưng Ngài không mong múc cạn, chỉ mong làm vơi đi, cùng chia sẻ và ban cho nó một ý nghĩa để hướng mọi người đến ơn cứu độ toàn diện mà Ngài sẽ thực hiện trong biến cố tử nạn và phục sinh. Làm môn đệ, chúng ta cũng phải trở nên hình ảnh sống động của Đức Giêsu trong việc xoa dịu những nỗi đau khổ của bao người xung quanh mình. Phải sống với họ hết tình để chứng minh lòng thương xót của Chúa và hướng họ đến sự sống mới trong Ngài. Điều thứ tư cho thấy Chúa Giêsu, con người của tự do. Chúng ta hãy đi nơi khác để Thầy còn rao giảng ở đó nữa. Ngài luôn đi qua, luôn ra khỏi những tình cảm, những thành công, những mến chuộng và tán tụng của người đời. Ngài luôn vượt trên những thành kiến, những phân biệt, những nghi kỵ, những kỳ thị, những tập tục, những lề thói và ngay cả những luật lệ tôn giáo và truyền thống dân tộc. Ngài không dừng lại ở một địa điểm hay thành trì nào, không bám trụ ở một vị trí hay vai trò nào, không bám lấy chức tước hay địa vị nào. Ngài buông lơi tất cả, đi qua tất cả, ra khỏi tất cả, vì điểm hẹn cuối cùng của Ngài là trên đồi vinh quang của tự do, để mang đến tự do cho con người. Theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng là những con người của tự do để yêu thương, để phục vụ và hiến thân mình, làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được lan rộng đến mọi người. Cầu nguyện. Lạy Chúa, cuộc sống con vẫn ồn ào náo nhiệt, con vẫn bị mê hoặc bởi cách tôi. Với những sục sôi nhiều ham muốn, con cần trở về trong thinh lặng, để sống với Chúa trong yên bình, để thấy rõ chính mình trong yên tĩnh. Thiếu thinh lặng để gặp Chúa, tâm hồn con sẽ bồn chồn manh động và bung sung theo những thói thị phi. Thiếu yên lặng để nghe Chúa, con sẽ bị cuốn theo phù du thế tục, cũng ham mê những điều phàm tục. Thiếu trầm lặng để sống thuộc về Chúa, con sẽ sống như bao người đang sống, dễ vong thân, xa lạc với chính mình. Thiếu tĩnh lặng để kính múc thần lực, con sẽ như muối không còn mặn, như men không còn nồng, như hạt giống vẫn trơ trơ. Thiếu bình lặng để quy hướng về Chúa, con sẽ luôn hối hả và đon đả, lo chạy tìm những cái trong thiên hạ, cứ ngỡ là vinh hoa, ai ngờ bả phù hoa. Xin cho con biết quý chuộng thinh lặng, là sự đều đặn mỗi ngày kề bên Chúa, để từ đó con đến với mọi người, đem lại sự sống mới thật thấm tươi, là chính sự sống của tin mừng mà đời con đã trở nên nhân chứng để Chúa được tuyên xưng khắp mọi nơi. Amen.
Sau một ngày lao công mệt mỏi, sau một ngày lo âu chiếu nặng, con tìm về sống trong thinh lặng ở một mình với Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi con mắt, biết nhắm lại trước những lỡ lầm của nhau, biết quay đi trước bao dịp tội lôi kéo. Con tìm về bên Ngài nhiệm thế, dâng về Ngài bao nhiêu nỗi niềm, bao ưu phiền thế gian bạc điền khiến tâm hồn xao xuyến. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng Chúa vang trong lòng con, để nghe được tiếng kêu của người nghèo khó. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thấm lòng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Trong cuộc đời bao nhiêu phiền não, do miệng đời chê bai chế nhạo, con vững tâm sống trong âm thầm, chỉ nương tựa nơi Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi miệng lưỡi, để mang lại an vui cho người mọi nơi, tránh những lời đắng cay và gây đau đớn. Trong cuộc đời hơn thua được mất, bao sự thật không ai đoái hoài, con mệt nhoài ấp mong tìm về sống cận kề bên Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi tâm trí, biết sống thật với hết mọi người mọi nơi, biết tránh xa những gian tà luôn lôi cuốn. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thấm nồng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Trong từng ngày con mong tình Chúa, suốt cuộc đời con khao khát Ngài, con mong được mến yêu hết mình, sống tận tình với Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi con tim, biết đắm chìm trong kinh nguyện cầu thật sâu, sống cho nhau vững tin tình Ngài yêu dấu. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thấm lòng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thắm nồng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn đời.